Tiến Tú và Thanh Hương xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân.
Bây giờ là chương trình thời sự chiều thứ 6 ngày 17 tháng 12 và sau đây là những nội dung đáng chú ý của chương trình.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục các hoạt động nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ.
Dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành biên soạn và xuất bản toàn bộ quốc sử quốc chí.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép hơn 600 kg ma túy.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra khuyến nghị tạm thời về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều thứ 2 và thứ 3.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Sáng nay 17 tháng 12 tại trụ sở Quốc hội Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaya Naidu. Hai bên đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai bên trong thời gian qua, nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao các cấp của nhà nước, chính phủ, quốc hội và trên các kênh đảng, địa phương và giao lưu nghị sĩ hữu nghị, giao lưu nhân dân. Hai bên cũng nhất trí tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022.
Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động phù hợp để hỗ trợ cho doanh nghiệp hai nước trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa có thế mạnh của nhau. Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghệ chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ ô tô, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác văn hóa, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân và du lịch trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác và chống khủng bố tội phạm xuyên quốc gia.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, sáng nay 17 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông AK Gupta, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam tạo điều kiện cho các công ty của Ấn Độ tiếp tục hiện diện lâu dài và mở rộng đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, thăm dò, khai thác dầu khí trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Không chỉ dầu khí, hy vọng sẽ có làn sóng đầu tư mới của các doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam hướng đến kim ngạch thương mại hai nước đạt 15 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam cam kết bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét sửa đổi bổ sung luật dầu khí để tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho phát triển ngành dầu khí.
Chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Ban chủ nhiệm năm đề án khoa học lớn, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam Quốc sử, xây dựng Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam Quốc chí, dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông, biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, hệ tri thức Việt số hóa. Tại cuộc làm việc, Ban chủ nhiệm năm đề án khoa học đã báo cáo tiến độ triển khai, rà soát, kiến nghị, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc. Đến nay, toàn bộ bản thảo 33 tập sách trong Bộ Quốc sử gồm 25 tập thông sử, 5 tập biên niên sự kiện, 3 tập cơ sở dữ liệu với 27.000 trang đã được nghiệm thu cấp nhà nước với sự tham gia của 96 nhà khoa học. Dự kiến đến năm 2025, Ban chủ nhiệm các đề án sẽ hoàn thành biên soạn và xuất bản toàn bộ quốc sử quốc chí.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện trực thuộc trường đại học, y tế bộ ngành về việc giảm nguy cơ tử vong người bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Bộ Y tế cho biết, việc quản lý, bảo vệ và phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 để kịp thời theo dõi sức khỏe, điều trị sớm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong là rất cấp thiết. Và để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vừa an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép 606 kg ma túy, tuyên phạt mức án tử hình đối với hai bị cáo Chiang Wei-ching sinh năm 1988 và Ye Ching-wei sinh năm 1986 đều có quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử còn áp dụng hình phạt bổ sung đối với mỗi bị cáo 50 triệu đồng. Đây được xem là vụ vận chuyển số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam bị bắt giữ. Đối với hai lái xe Lê Hoàng Phúc, Phạm Ngọc Khải Hoàn, do không biết việc được thuê xe để vận chuyển ma túy nên không xem xét xử lý.
Ngày hôm nay, thông tin từ lực lượng cứu hộ cứu nạn Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng tìm kiếm vừa tìm thấy thi thể một ngư dân trong vụ 5 ngư dân mất tích trên biển khi tàu cá NA 93553TS chìm ngày 30 tháng 11. Nạn nhân là ông Trần Văn Nghĩa, 57 tuổi, quê xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở vùng biển Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện thời tiết ở vùng biển lực lượng cứu hộ làm việc vẫn rất xấu, sóng lớn gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Hiện tại, 4 ngư dân vẫn đang mất tích gồm Thái Bá Tình 69 tuổi, Thái Bá Huy 42 tuổi, Thái Bá Hòa 18 tuổi và Trần Văn Hợi 62 tuổi, đều trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay ngày 17 tháng 12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Dự báo đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ đêm ngày 17 tháng 12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 13 đến 16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Khu vực Hà Nội từ đêm ngày 17 tháng 12, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ C.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân lần thứ 42 và chợ hoa Tết Nhâm Dần năm 2022 nhằm tạo ra không gian vui chơi trong dịp Tết cho người dân, đồng thời quảng bá giới thiệu cho người dân những tác phẩm nghệ thuật độc đáo về cây cảnh, hoa kiểng, trưng bày triển lãm, dự thi nghệ thuật ngành hoa, cá kiểm, bonsai, non bộ, tiểu cảnh, các hiện vật, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian, đa dạng hóa kết hợp nâng cao chất lượng hoạt động trưng bày hoa, cây cảnh, bonsai. Với chủ đề Xuân quê hương ấm tình nhân ái, Hội Hoa Xuân năm nay được tổ chức từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức từ 25 tháng Chạp năm Tân Sửu đến 6 Tết Nhâm Dần, tại Công viên Tao Đàn và miễn phí vé vào cổng.
Tiếp tục là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận trên 664.000 ca mắc COVID-19 và trên 6.000 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 273 triệu ca, trong đó trên 5,3 triệu ca tử vong. Bản quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ, trên 115.000 ca, Anh 88.000 ca và Pháp 60.000 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga với hơn 1.100 ca, Mỹ hơn 807 ca và Ba Lan gần 600 ca. Xét cả về ca mắc hàng ngày và tổng ca mắc từ đầu đại dịch, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới và tới nay Mỹ đã ghi nhận trên 51,3 triệu ca mắc và trên 824.000 ca tử vong. Đứng thứ hai về tổng ca mắc từ đầu đại dịch là Ấn Độ với 34,7 triệu ca mắc và 476.000 ca tử vong.
Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 110.000 giấy thông hành y tế giả đang được lưu hành tại nước này, trong bối cảnh cảnh sát Pháp tiến hành hàng trăm cuộc điều tra nhằm vào người sản xuất và người sử dụng giấy thông hành giả này. Những người có giấy thông hành y tế, bằng chứng về tình trạng tiêm vaccine ngừa COVID-19, phục hồi sau khi mắc bệnh hoặc kết quả xét nghiệm âm tính gần đây mới được sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, đến nhà hàng hoặc tham gia các sự kiện văn hóa. Khoảng 100 đối tượng đã bị bắt sau khi 400 cuộc điều tra được thực hiện. Kể từ khi giấy thông hành y tế trở thành một phần bắt buộc phải có trong đời sống của người dân, những đối tượng này có thể bị kết án 5 năm tù giam.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm nay đã đưa ra khuyến nghị tạm thời về việc kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 của các hãng dược phẩm khác nhau để tiêm liều thứ 2 và thứ 3. Theo WHO, tùy thuộc vào số vaccine sẵn có và các loại vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA như vaccine của Pfizer, BioNTech và Moderna có thể được sử dụng để tiêm liều thứ 2 sau khi tiêm mũi 1 là vaccine theo công nghệ vector của hãng AstraZeneca và ngược lại. WHO cho biết, vaccine của hãng AstraZeneca và bất kỳ loại vaccine nào được sản xuất theo công nghệ mRNA cũng có thể dùng để tiêm liều thứ 2 sau khi đã tiêm mũi đầu tiên là vaccine bất hoạt của hãng Sinopharm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão Rai đang tiếp tục mạnh thêm và di chuyển nhanh. Chiều qua, cơn bão đã ảnh hưởng trực tiếp và gây mưa to và gió rất mạnh cho khu vực miền Trung của Philippines.
Đến tối nay ngày 17 tháng 12, bão Rai sẽ vượt qua khu vực phía bắc của đảo Palawan, Philippines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đây là cơn siêu bão và khá hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều ngày 16 tháng 12, bão Rai đã mạnh lên tới cấp 16. Theo quy định về phân loại bão thì đây là một siêu bão. Cường độ của siêu bão Rai được đánh giá là gần bằng với siêu bão Haiyan cấp 17 tháng 11 năm 2013. Theo thống kê, trong 50 năm qua, chỉ có 8 cơn bão xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương vào tháng 12. Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
Đây là một trường hợp hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên thì những cái như chúng ta đã biết thì trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu thì những cái thiên tai dị thường hoặc những cái thiên tai lớn có thể nó sẽ xuất hiện với một tần suất ngày càng nhiều hơn và chúng ta phải tìm cách tập trung ứng phó.
Toàn bộ hoàn lưu của bão đang ảnh hưởng trực tiếp tới vùng biển khu vực miền Trung và Nam Philippines. Dự báo cho đến tối nay, siêu bão này sẽ đi vào Biển Đông với cường độ giảm 2 cấp so với hiện tại. Ông Trần Quang Năng cho biết thêm.
Bão có quá trình giảm cấp khi đi qua miền Trung Philippines do ma sát với địa hình. Tuy nhiên vào Biển Đông vẫn là một cơn bão rất mạnh, cấp 14, cấp 13, cấp 14 là cũng là hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây.
Đây là một siêu bão hoạt động vào cuối mùa, khi vào Biển Đông vẫn còn có cường độ rất mạnh, lên tới cấp 13. Kết hợp với khối không khí lạnh tăng cường, gây ra gió rất mạnh cho khu vực vùng biển giữa Biển Đông. Sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, gây nguy hiểm cho tàu thuyền, kể cả tàu có trọng tải lớn. Vì thế, tàu thuyền ngay từ lúc này cần thực hiện nghiêm túc việc tránh xa khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh, nhất là khu vực có khả năng tâm bão đi qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về cơn siêu bão này trong các bản tin tiếp theo. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Thưa quý thính giả, đến đây thì bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân xin được kết thúc.
Chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.